Cha bạn bị làm sao vậy? Cho đến khi lên trung học, tôi mới nhận ra cha mình có khuyết tật bẩm sinh là bị sứt môi và hở hàm ếch. Nhưng trong mắt tôi, cha chỉ có một gương mặt duy nhất kể từ ngày tôi mới chào đời. Tôi nhớ trong một lần hôn chúc cha ngủ ngon lúc còn bé, tôi hỏi cha rằng liệu mũi của mình có bị xẹp xuống không nếu tôi cứ hôn cha như vậy suốt đời. Cha trấn an tôi rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Lúc ấy, tôi thấy ánh mắt cha lấp lánh niềm vui. Chắc là cha quá ngạc nhiên vì có một cô con gái thương yêu mình hết mực, đến nỗi tin rằng chính những nụ hôn, chứ không phải 33 lần phẫu thuật, đã làm biến dạng khuôn mặt của ông. Cha tôi là người tử tế, nhẫn nại, chín chắn và giàu lòng nhân ái. Cha chính là thần tượng của tôi và là người mà tôi rất mực yêu thương. Cha luôn nhìn thấy trong mỗi người mà ông gặp một điểm tốt nào đó. Ở sở làm, cha thuộc hết tên mọi người, từ những người lao công, các thư ký cho đến ban giám đốc. Thật ra tôi nghĩ là cha thích những người lao công hơn cả. Ông luôn hỏi thăm về gia đình và về cuộc sống của họ. Cha luôn để ý lắng nghe những phản ứng và nhớ tất cả các câu trả lời của họ. Chưa bao giờ cha để diện mạo khiếm khuyết của mình chi phối cuộc đời cha. Khi người ta chê ngoại hình của cha không phù hợp với công việc giao dịch buôn bán, cha tự đạp xe đi giao hàng và vạch ra lộ trình riêng cho mình. Khi không được gọi nhập ngũ, cha tình nguyện đăng ký. Thậm chí có lần, cha còn đánh tiếng mời một thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Mỹ đi chơi. Sau này, cha bảo tôi, nếu không thắc mắc hỏi thì làm sao biết được. Hiếm khi nào cha nói chuyện qua điện thoại, bởi lẽ lúc đó người ta khó mà nghe và hiểu được những điều cha nói. Chỉ đến khi gặp mặt, trong thái độ thân thiện và nụ cười thân mật của cha, người ta mới cởi mở mà thôi, không còn để tâm đến khiếm khuyết trên khuôn mặt cha nữa. Cha đã kết hôn với mẹ tôi, một phụ nữ xinh đẹp và có 7 đứa con hoàn toàn khỏe mạnh. Tất cả chúng tôi, những đứa con thân yêu của cha, luôn tin rằng cả hai vầng nhật nguyệt đều hiện lên khuôn mặt của cha mình. Thế mà khi bước sang tuổi mới lớn nhiều cắc cớ, tôi thấy mình hầu như không thể ở cùng phòng với người đàn ông mà suốt cả chục năm qua luôn để cho tôi ngồi xem ông cạo râu mỗi buổi sáng. Bạn bè tôi, đứa nào cũng bảnh bao, tân thời và sành điệu. Còn cha tôi thì trái ngược hẳn, già nua và cổ hủ. Một đêm tôi về nhà với một xe đầy nhóc lũ bạn. Chúng tôi đi chơi khuya và ghé vào nhà tôi để kiếm cái gì đó ăn lót dạ. Cha tôi ra khỏi phòng ngủ, chào các bạn tôi rồi làm nước uống và món bắp rang bơ để mời họ. Trông thấy cha, một đứa bạn kéo tôi ra hỏi nhỏ. Mặt ba bạn bị làm sao vậy? Đột nhiên tôi đưa mắt nhìn cha. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn cha mình bằng con mắt không thành kiến. Tôi bị sốc. Cha tôi quái dị vậy sao? Tôi yêu cầu mọi người rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Tôi cảm thấy mình thật ngờ nghệch. Làm sao mà trước đây tôi lại không thể thấy được điều này nhỉ? Đêm đó, tôi đã khóc thật nhiều. Chẳng phải vì xấu hổ khi thấy cha khác biệt mọi người, mà vì tôi nhận ra mình thật nông nổi và đáng khinh. Tôi có một người cha dịu dàng và nhân hậu mà bao người ước mơ. Thế mà tôi lại nỡ đi phán xét người qua hình dạng bên ngoài. Đêm đó, tôi cũng hiểu ra rằng, một khi đã hết lòng yêu thương ai đó mà lại nhìn người ấy với cặp mắt thiếu hiểu biết, sợ hãi và khinh thường, bạn sẽ hiểu rõ được ý nghĩa sâu xa của hai chữ thành kiến. Tôi đã nhìn cha mình như tất cả những người xa lạ khác, để rồi thấy cha mình trở thành một người nào đó dị dạng và không bình thường. Tôi đã hoàn toàn quên rằng đó là một người tốt, hết mực yêu thương vợ con và cả những người xung quanh. Cha cũng có niềm vui và nỗi khổ của riêng mình, và đã sống cuộc đời luôn bị người ta xét đoán qua bề ngoài. Tôi vô cùng biết ơn vì cuộc đời đã cho tôi biết được cha, trước khi có người nào đó chỉ cho tôi những khiếm khuyết trên cơ thể cha. Giờ cha tôi đã khuất xa, tất cả gia tài cha để lại là sự cảm thông, lòng trắc ẩn và sự quan tâm đến mọi người xung quanh. Với tôi, đó chính là quà tặng quý báu nhất mà Đấng Sinh Thành có thể để lại cho đứa con của mình. Đó chính là khả năng chấp nhận yêu thương người khác, bất kể địa vị, chủng tộc, tôn giáo hay những khuyết tật trên cơ thể họ. Những món quà do lòng kiên trì và tinh thần lạc quan mang lại. Mục tiêu cao nhất trong cuộc đời tôi là hãy luôn thương yêu để tôi có thể đón nhận đủ các nụ hôn làm xẹp cả mũi mình. Bài viết của Carol Darnell. Có bao giờ bạn nghe ai đó nói rằng điều quan trọng là chỉ nên dành ít thời gian cho cách ta nhìn một vấn đề và dành nhiều thời gian để suy nghĩ xem ta phải hiểu vấn đề đó như thế nào? Nếu chưa thì cũng nên có một người nói lên điều đó. Carmen Richardson Rutland.